tông nhập môn. Pháp sư Tịnh Không giảng tại Dallas năm 1996. Cư sĩ Ngô Chân Độ chỉnh lý. Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Tập 3. 7. La Mã. 4. Nguyên tắc để phân biệt chánh tà. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: Thời nay tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, dựa vào đâu để phân biệt chánh tà? Thế Tôn dạy: Nếu trái ngược với 4 nguyên tắc này thì chính là ma nói. Thứ nhất là tuyệt đối không tương ứng với lợi ích. Đây là ma nói. Hay nói cách khác, những pháp nào sau khi học rồi thật sự không có lợi ích. Không có lợi ích nghĩa là có tổn hại. Tổn hại ở chỗ nào? Chúng ta không cần phải nói ra. Quý vị suy nghĩ thử cũng không khó thấy được. Thứ hai là tương ứng với phi pháp. Hoàn toàn trái ngược với những gì Phật nói, tương phản với lời Phật giảng. Thứ ba là nhất định tương ứng với phiền não. Bạn tu học theo pháp môn đó của họ, phiền não không những không thể tiêu trừ mà càng ngày càng tăng trưởng. Tăng trưởng tham, sân, si, mạng. Tăng trưởng đố kỵ. Tăng trưởng tạo tội nghiệp. Thứ tư là tuyệt đối tương ứng với sanh tử. Cũng chính là nói họ không chủ trương thoát khỏi luân hồi. Họ dạy người sau khi chết rất mau trở lại làm người. Sau khi chết rồi, bạn muốn làm người thì có thể được thân người hay sao? Không hẳn như vậy. Lời Phật nói là chân thật. Phật thí dụ con người sau khi chết, đời sau có thể được thân người trở lại giống như đất trong móng tay. Không được thân người thì giống như đất của đại địa. Cho nên người ta mất đi thân người, đời sau lại được thân người hiếm như lông phụng sừng lân. Không phải ai cũng có thể được lại thân người. Những người nào mới có thể được lại thân người? Trong kinh Phật nói rất nhiều, lúc còn sống phải tu tốt ngũ giới thập thiện. Ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thập thiện thì thân 3, miệng 4, ý 3. Ở đây tôi không nói kỹ nữa. Tự mình nghĩ thử xem, trong một đời này của mình, ngũ giới thập thiện có thể làm được 80 điểm hay không? Nếu như có thể làm được 80 điểm, thì đời sau nhất định không mất thân người. Nếu không được vậy, thì đời sau khó nói rồi. Cho nên, ma thuyết pháp thì tương ứng với sanh tử, lục đạo, luân hồi, không dạy bạn thoát khỏi lục đạo. Khi chúng ta tiếp xúc với tất cả chúng sanh, bạn bè thân quyến và những người quen cũng nên nói cho họ biết việc này. Khuyên họ đoạn ác tu thiện, khuyên họ niệm Phật cầu vãng sanh. Những gì bạn nói ra tương ứng với 4 nguyên tắc này của Thế Tôn thì đó là chánh pháp. Những gì trái ngược với 4 nguyên tắc này thì đó là tà pháp. Đây là điểm chính yếu mà chúng ta phải ghi nhớ. 8. La Mã. Hạnh tốt và hạnh xấu. Chúng ta có thể thường xem thấy trong kinh điển Đại Thừa, Bồ Tát ở thế gian này thị hiện nhiều thân tướng khác nhau. Thị hiện những việc làm tùy thuận với pháp tánh thì không có vấn đề. Chúng ta sẽ không hoài nghi, chúng ta sẽ rất cung kính, y giáo phụng hành. Nhưng có khi cũng thị hiện tùy thuận việc làm xấu, chúng ta không dễ gì nhận ra được. Đây là việc mà chúng ta không thể không lưu ý. thì hiện hạnh xấu. Thí dụ như phá giới, cố ý thì hiện rất nhiều việc làm tội ác. Thì hiện đó của họ nhất định phải có nhân duyên đặc biệt, mục đích là độ một số đối tượng đặc biệt, sẽ không tùy tiện thị hiện trong phần đông quần chúng. Nếu bạn có thể nhìn ra được điều này, thì bạn có trí tuệ khá lắm. Những việc thị hiện này, từ xưa đến nay, lúc nào cũng nghe đến. Nếu có cơ duyên, bạn cũng có thể gặp được. Về vấn đề này, Phật có lời dạy đặc biệt. Phật đưa ra một thí dụ. Thí dụ Bồ Tát, trong 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta xem thấy có nhiều vị tùy thuận theo phiền não. Phật gọi những Bồ Tát này là Huệ Hạnh Bồ Tát, không phải là Bồ Tát sơ học. Bồ Tát sơ học không có năng lực này. Tại sao vậy? Bồ Tát sơ học thì tập khí tham sân si mạng chưa có đoạn. Nếu họ tạo ra những ác nghiệp này thì nhất định phải đọa vào ba đường ác. Huệ Hạnh Bồ Tát là người như thế nào? Là những Bồ Tát đã phá bốn tướng, tức là tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, và bốn kiến, tức là thấy ta, thấy người, thấy chúng sanh, thấy thọ giả. Như trong Kinh Kim Cang nói, họ hoàn toàn không còn nữa. Đây là người như thế nào? Là Pháp Thân Đại Sĩ, mà trong Kinh Đại Thừa thường nói, không phải là người thông thường. Họ thị hiện đủ loại ác hạnh, nhưng trong tâm họ không có. Vì có thể độ chúng sanh, nên mới mở rộng cửa phương tiện, không bị ràng buộc chút nào. Tâm địa của họ thanh tịnh, chân thật mảy trần không nhiễm. Họ có bản lĩnh này. Phần nhiều người Trung Quốc hồi xưa đều biết có vị trưởng lão Tế Công. Bạn thấy việc làm của Tế Công hình như là không giữ giới luật, cũng không giữ thanh quy, còn đặc biệt thích ăn thịt chó. Đích thực là có người này, nhưng không giống như miêu tả trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết không chịu trách nhiệm. Vậy ngài có những việc làm như vậy không? Thật có. Trong Cao Tăng Truyện đích thực có ghi chép ngài ăn thịt chó và uống rượu. Với lại truyện Tế Công trong Cao Tăng Truyện rất dài, dài hơn truyện ký của những vị pháp sư khác, hình như có đến 4-5 quyển. Đó là chuyện thật, không phải là tiểu thuyết. Truyện này ghi lại những sự tích thuở bình sinh của ngài. Đây là vị A-la-hán ứng hóa, chứ không phải là người phàm. Những đối tượng mà ngài độ đó, người bình thường như chúng ta thường giữ quy củ, trì giới, giảng kinh, niệm Phật, không độ được những chúng sanh đó. Ngài thành tựu vô lượng công đức, tâm địa của ngài thanh tịnh, không bị phiền não trói buộc. Ngài có khả năng này. Người như vậy chúng ta học không được, chúng ta chỉ có thể khâm phục, cung kính, tán thán, nhất định không thể học. Nếu bạn bắt chước ngài, nhất định sẽ đọa tam đồ. Ngài không chịu trách nhiệm. Gần đây, vào những năm đầu thời Dân Quốc, xuất hiện một vị rất giống trưởng lão Tế Công. Đó là Pháp Sư Diệu Thiện ở chùa Kim Sơn, Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Người đời xưng ngài là Phật Sống Kim Sơn. Hành nghi của ngài cũng rất giống ngài Tế Công nhà Tống. Tuy là kiểu thị hiện nghịch hành, bạn xem, ngài mỗi ngày không có công khóa sáng tối. Từ đó đến nay, không thấy ngài tụng kinh bao giờ, cũng không thấy ngài tụng giới. Cả ngày từ sáng đến tối cười ha hả lẫn lộn trong nhóm cư sĩ, cùng nhau ăn uống, không có câu nệ gì hết. Ngài có thể khiến cho người ta khâm phục. Mọi người đều xưng ngài là Phật Sống, rất cung kính đối với ngài. Bốn mùa xuân hạ thu đông, ngài chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Mùa đông không thấy lạnh, mùa hè cũng không thấy nóng. Đây là việc rất lạ lùng. Quần áo của Ngài cũng không giặt, cả đời không tắm rửa, mà trên thân Ngài cũng không có mùi hôi. Không những không hôi, mà thân Ngài lại có mùi thơm. Ngài không phải là người bình thường, chúng ta học không được. Điều này là thật. Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người giả mạo những thánh nhân này. Họ cũng không câu nệ gì hết. Nhưng bạn thử đi quan sát, mùa đông họ có mặc áo bông không? Nếu mùa đông họ chỉ mặc một bộ quần áo mỏng thì có lẽ là thật. Nếu mùa đông mặc áo thật dày thì e rằng không phải thật. Mùa hè, xem họ có thể mặc áo khoác bằng da không? Ăn uống có thể không phân biệt không? Không phân biệt sạch sẽ, dơ bẩn thế nào cũng đều ăn hết. Nếu như họ không làm được những việc này, có thể họ là giả mạo. Đây là việc mà chúng ta phải để ý, phải cẩn thận. Học Phật đừng bị người khác lừa. Bộ dạng có thể gạt người, lời nói có thể gạt người, viết thành sách cũng có thể gạt người. Phải hết sức cẩn thận. Trong thời đại hiện nay, tự do ngôn luận, tự do xuất bản không có hạn chế, không giống như hồi trước. Bạn xem, thời đại trước thời nhà Thanh, những sách bạn viết, nếu muốn xuất bản, trong Phật giáo đều phải thông qua thẩm duyệt của quốc gia. Không phải bạn có thể tùy tiện lưu thông. Khi những cao tăng đại đức đương đại đã thẩm định không có vấn đề gì, thì mới được trình lên nhà vua. Sau khi được phê chuẩn mới có thể lưu thông, không tự do giống như bây giờ. Tự do có chỗ tốt của tự do, nhưng cũng sinh ra nhiều tệ hại. Tà tri, tà kiến đầy dậy trong xã hội. Người không có trí tuệ cao độ rất khó tránh khỏi bị họ mê hoặc. Đây là khuyết điểm của tự do dân chủ. Thời đại chuyên chế hồi xưa, hoàng đế đích thực là bảo hộ tâm thanh tịnh của nhân dân, bảo hộ bạn khỏi bị ô nhiễm. Họ có trách nhiệm và sứ mạng này. Ở Trung Quốc thời xưa, những người làm công tác quản lý nhà nước, thông thường chúng ta gọi là thủ trưởng hành chính, chủ tịch huyện, họ đều tuân thủ ba nguyên tắc. Ba nguyên tắc này chính là tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Chính chữ này chính là trách nhiệm và sứ mạng của quan đứng đầu. Quân là lãnh đạo nhân dân. Nếu như họ là chủ tịch huyện, họ phải lãnh đạo dân chúng trong huyện. Tác chi thân, họ phải lấy tâm làm cha mẹ để quan tâm nhân dân, gọi là cha mẹ của dân hay là quan phụ mẫu. Họ phải giúp đỡ nhân dân, giúp cho đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn. Tác chi sư còn phải dạy bảo nhân dân, giáo dục nhân dân. Cho nên ba sứ mạng của quan địa phương chính là quân, thân, sư. Hiện nay thời đại dân chủ đã không còn nói ba điều này. Thời đại dân chủ gọi quan địa phương là đầy tớ của nhân dân. Dân là người chủ, quan là tôi tớ. Dân muốn quan làm gì thì quan phải làm chuyện đó. Bạn nghĩ thử xem, chúng ta muốn có một người quan như cha mẹ hay là một người quan như đầy tớ trong nhà? Cha mẹ chăm sóc cho chúng ta chu đáo, từng ly từng tí, còn người đầy tớ trong nhà chăm sóc cho bạn chưa chắc đã đáng tin. Cho nên có rất nhiều người hỏi tôi: Pháp sư, Ngài tán thành dân chủ hay quân chủ? Tôi nói: Tôi tán thành quân chủ, tôi không tán thành dân chủ. Tôi biết chế độ quân chủ có chỗ tốt, ưu điểm của quân chủ nhiều hơn dân chủ, mà điều tệ hại cũng ít hơn dân chủ. Nếu như quý vị đọc kỹ lịch sử thì sẽ hiểu rõ. đừng cho rằng hoàng đế rất tự tư. Nói thật ra, tự tư chính là điểm tốt của họ. Ông vua lúc nào cũng e dè, lúc nào cũng phải thận trọng, lúc nào cũng lo lắng đến lợi ích của nhân dân. Nếu như lơ là, thì nhân dân sẽ nổi dậy lật đổ triều đình. Nếu muốn được người dân ủng hộ, thì họ phải làm một vị hoàng đế tốt, thực sự vì quốc gia, nhân dân mà phục vụ. Như vậy thì dân mới ủng hộ nhà vua. Ngôi vị của họ mới có thể đời đời tương truyền, mới có thể truyền được mấy chục đời, truyền được mấy trăm năm. Cho nên chuyên chế không phải không có điểm tốt. Hiện nay tổng thống nhiệm kỳ là 4 năm, cảm thấy không còn trách nhiệm như xưa. Chúng ta trở lại vấn đề. Phật răn dạy Bồ Tát sơ học. Mọi người chúng ta đều là Bồ Tát sơ học. Việc quan trọng bậc nhất chính là phải biết được tác hại của danh văn, lợi dưỡng, nhất định không được tiêm nhiễm. Nhưng danh văn lợi dưỡng dễ mê hoặc người nhất. Mấy người có thể xả bỏ. Nếu như không thể từ chỗ này quay đầu, chúng ta muốn ngay trong một đời này thành tựu, thì quả thật quá khó. Phật dạy chúng ta phải ít muốn biết đủ, dục vọng ít thì luôn cảm thấy đầy đủ. Hiện nay chúng ta mỗi ngày ăn 3 bữa, lúc Phật Đà còn tại thế thì giữa ngày ăn 1 bữa. 3 bữa ăn được no, áo quần mặc được ấm, có một căn nhà nhỏ để che nắng che mưa. Đời sống vật chất như vậy là đủ rồi, ít phiền não, tâm mới có thể hướng về đạo. Nếu còn tham muốn hưởng thụ thì nhất định sẽ tăng trưởng tham, sân, si, mạn, tăng trưởng phiền não, mất đi chánh niệm. Tất cả những thiện pháp mà Đức Phật dạy, không những bạn làm không được, thậm chí những ý nghĩa mà Phật giảng bạn cũng không thể hội được. Những phước điền thù thắng mà Phật nói bạn không thể lĩnh hội. Phước điền thù thắng chính là tam học, giới, định, tuệ, lục độ và phổ hiền thập đại nguyện dương. Tuy là bạn có thể nói ra được, nhưng trên thực tế thì bạn có tâm khinh mạn đối với lời dạy của Phật, không chịu làm theo. Chính mình khi khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác đều tương ứng với ma. Như vậy, làm sao thành công cho được? Cho nên, Phật dạy cho Bồ Tát sơ học, nhất định phải xa rời danh văn lợi dưỡng. Nói đến đây, chúng tôi lại nhớ tới Đại sư Liên Trì. Ngài là một trong 4 vị đại sư có công lớn nhất trong việc phục hưng Phật giáo vào những năm cuối thời nhà Minh. Khi người đời sau nhắc đến Đại sư Liên Trì, không ai không tôn kính, không ai không bội phục Ngài. Chính Đại sư Liên Trì nói, lúc còn trẻ, Ngài đi thăm học, rất ngưỡng mộ một vị cao tăng đại đức đương thời. Đó là Lão Hòa Thượng Biến Dung. Ngài rất cung kính, đi 3 bước lại 1 lạy. Lạy đến trước mặt Lão Hòa Thượng, thành kính đến như vậy, thỉnh cầu Lão Hòa Thượng khai thị. Lão Hòa Thượng chỉ nói với Ngài 1 câu: ông phải nhớ thật kỹ, đừng để danh văn lợi dưỡng nó làm hại. Nói xong liền bảo Ngài ra về. Đại chúng bên cạnh nhìn thấy tình huống như vậy đều cười lớn ha hả, cho rằng Đại sư Liên Trì từ xa đi 3 bước lại 1 lạy đến nơi đây, Lão Hòa Thượng nhất định phải có diệu pháp gì chỉ dạy cho Ngài. Nào ngờ chỉ nói 1 câu như vậy. Đại sư Liên Trì có tâm chân thành, cung kính, Ngài đã tiếp nhận. Ngài nói với mọi người, Lão Hòa Thượng đáng được người tôn kính. Lời ấy là lời chân thật, không có đàm huyền thuyết diệu để lừa gạt hàng hậu học. Cho nên cả đời Ngài tuân thủ, thành tựu mà Ngài có được cũng là nhờ câu nhắc nhở của lão hòa thượng, cả đời xa rời danh văn lợi dưỡng. Lời của hòa thượng biến dung rất tương ứng với lời Phật dạy cho người sơ học. Ở phía trước đã nói qua, tương ứng với lợi ích, tương ứng với pháp, tương ứng với đoạn phiền não, tương ứng với đại niết bàn. Người như vậy là thiện tri thức thực sự. Một người ít muốn biết đủ có rất nhiều lợi ích. Rõ ràng nhất là họ giảm thiểu được rất nhiều lỗi lầm. Chúng ta biết được, không những là người thế gian, ngay cả trong cửa Phật, người xuất gia mắc rất nhiều lỗi lầm. Lỗi lầm này từ đâu mà sanh ra? Là từ tham dục mà sanh ra. Chính La Mã, ba cương lĩnh lớn của hành môn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã nói ra cho chúng ta ba cương lĩnh lớn của hành môn. Một, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Trong đây bao hàm ý nghĩa vô cùng sâu rộng. Ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đem khẩu nghiệp đặt ở đầu tiên. Tại sao vậy? Tất cả chúng sanh dễ tạo nghiệp nhất là khẩu nghiệp. Chúng ta biết được khẩu nghiệp. Đoạn trước có kể với quý vị một câu chuyện bịa đặt sinh sự, phá hoại việc giảng kinh của Pháp Sư, gây chia rẽ giữa Pháp Sư và thính chúng, bị đọa vào địa ngục A Tỳ 18 triệu năm. Từ địa ngục ra lại bị 500 đời mù lòa, còn không biết bao nhiêu đời phải chịu bần cùng hạ tiện. Sau đó mới được trở lại thân người bình thường. Thế nên mới biết được tội báo của tạo khẩu nghiệp thật đáng sợ. 2. Khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. 3. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh, không nhiễm. Ba câu trên là tổng cương lĩnh của hành môn. Chúng ta phải khắc ghi trong tâm. Tất cả những gì kinh luận nói đều là giải thích tường tận cho ba cương lĩnh này. Vậy cho chúng ta ở trong đời sống thường ngày, trong công việc, trong giao tiếp, làm sao để thực tiễn ba cương lĩnh lớn này? Trào lưu tư tưởng mới của người thời nay là yêu cầu phải mới, phải thay đổi, phải nhanh. Đây là trào lưu thời đại ngày nay. Kiểu tư tưởng này trong Phật Pháp có hay không? Trong Đại Thừa Phật Pháp có, nhưng tương đối khó. Nếu như Bồ Tát Sơ Học cũng có quan niệm này, yêu cầu phải mới, phải thay đổi, phải nhanh, rất có thể lạc vào con đường sai lầm mà không hay không biết. Vậy người như thế nào mới có thể làm? Trong kinh, Phật nói phải là Huệ Hạnh Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ mới có thể làm. Tâm các ngài thanh tịnh, trí tuệ đã khai mở. Tâm không thanh tịnh, trí tuệ chưa khai mở, sống trong phiền não mà có quan niệm phải mới, phải thay đổi, phải nhanh thì chắc chắn sẽ có họa hại. Cho nên Bồ Tát Sơ Học tốt nhất là phải đi theo con đường của những vị đại đức thời xưa đã đi. Bạn phải biết Phật giáo truyền đến Trung Quốc được 2.000 năm rồi. Trước 2.000 năm thì ở Ấn Độ cũng truyền được 1.000 năm. Trong 3.000 năm này, phàm những người đi theo con đường cũ, những người thật thà tuân theo thì không ai là không thành tựu, nghĩ ra những điều mới lạ. Chúng ta không thấy được người nào thành tựu cả. Điểm này đích thực đáng để cho chúng ta nghiêm túc phản tỉnh. Phật Pháp và Pháp thế gian không giống nhau, lý luận và phương pháp cũng không giống nhau. Rốt cuộc đời này của chúng ta có thực sự muốn liễu sanh tử thoát luân hồi hay không? Đây là vấn đề quan trọng nhất trong sự tu hành của chúng ta. Nếu thực sự muốn liệu sanh tử, siêu diệt lục đạo luân hồi, thì chúng ta phải xem trọng lời dạy của Đức Phật, phải cầu giải, phải thực hành, phải hết lòng nỗ lực làm cho được. Như vậy đời này của chúng ta mới có hy vọng thành tựu. Phật dạy chúng ta, làm những gì thì chúng ta phải hết lòng đi làm. Phật dạy chúng ta không được làm những gì thì chúng ta nhất định không được làm. Vậy mới là đệ tử Phật, mới là học trò ngoan của Phật. Muôn vàng không thể làm người mang danh đệ tử Phật, cũng chính là hữu danh vô thực. 10. La Mã. Điểm quan trọng của hành môn. Là đệ tử Phật, ở trong đời sống thường ngày có 3 việc nhất định phải làm, một ngày cũng không thể thiếu. Thứ nhất là đọc tụng, đọc kinh. Đối trước quyển kinh đọc thì gọi là đọc. Khi bạn đọc được nhuần nhuyễn rồi, không cần mở kinh ra mà cũng có thể đọc lưu loát, thuộc lòng, như vậy gọi là tụng. Mục đích của việc đọc tụng là ở đâu? Là không quên những lời Phật dạy, thời thời khắc khắc nhớ tới lời Phật dạy, cũng chính là nhắc nhở bản thân những việc nào nên làm, những việc nào không nên làm. Thứ hai là tu hành. Tu hành là chúng ta khởi tâm động niệm. Ý niệm này Phật không cho phép khởi. Nếu vừa khởi lên thì chúng ta phải lập tức đem nó sửa đổi trở lại. Tu là tu sửa, hành là hành vi. Tư tưởng, kiến giải, lời nói, hành vi có sai lầm, phải lấy những lời giáo huấn của Phật làm tiêu chuẩn, đem những việc làm sai lầm sửa đổi trở lại. Đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu ở chỗ khởi tâm động niệm, ở trong lời nói việc làm. Phải thường giác ngộ, phải biết được lỗi lầm của mình. Trong nhà Phật, chúng ta thường nói đến khai ngộ. Có rất nhiều người tưởng rằng khai ngộ là cái gì rất huyền diệu, rất kỳ diệu, không thể tưởng tượng được. Thật ra đều là gạt người. Cái gì gọi là khai ngộ? Tôi biết được lỗi lầm của mình, biết được tật xấu của mình, tôi giác ngộ rồi. Đó chính là khai ngộ. Tật xấu của chính mình mà còn không biết, đó là bạn mê hoặc điên đảo. Nếu bạn biết được lỗi lầm của mình thì bạn đã khai ngộ, đem những tật xấu, lỗi lầm này sửa đổi trở lại, gọi là chân tu. Vậy mới gọi là tu hành. Cung kính người thiện, ưa thích việc thiện, thành toàn việc thiện của người, đây gọi là có đức. Tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, đại từ đại bi, gọi là đắc đạo, đều ở trong đời sống thường ngày. Đâu có gì huyền diệu, đâu có gì hiếm lạ. Cho nên phải hết sức phản tỉnh, kiểm điểm, sửa đổi hành vi. Ngày ngày phải làm, thời thời khắc khắc phải làm. Thứ ba là vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, cũng là chúng ta ở trong các buổi giảng thường nói. Phật, Bồ Tát là tấm gương tốt nhất, là mô phạm tốt nhất cho chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới. Các ngài làm tấm gương, làm mô phạm cho chúng ta. Các ngài biểu diễn cho chúng ta xem. Biểu diễn cái gì? Đây không phải là bảo bạn lên sân khấu biểu diễn. Đời sống chính là biểu diễn. Công việc là biểu diễn. Đối nhân xử thế, giao tiếp cũng là biểu diễn. Lời nói việc làm đều đang biểu diễn, làm tấm gương tốt cho người khác, khiến cho người khác khi nhìn thấy liền sanh tâm cung kính, ngưỡng mộ, rồi sau đó hướng về bạn học tập, Đây gọi là diễn. Thuyết là giảng kinh thuyết pháp. Phạm vi của giảng kinh thuyết pháp này rất lớn. Trong kinh thường nói, không nhất định bảo bạn giảng toàn bộ kinh. Bất kể khi gặp người nào thì giảng một câu kinh, nửa bài kệ. Nửa bài kệ là hai câu kệ. Khuyên người ta, khi thiện căn chín mùi rồi thì khuyên họ niệm Phật. Nếu thiện căn chưa chín mùi thì khuyên họ đoạn ác tu thiện, tự cầu đa phước. Thí dụ, khi bạn bè gặp nhau, bạn hỏi họ muốn phát tài hay không? Tôi biết phương pháp để phát tài, bạn muốn nghe không? Đây là đã nói trúng ý họ. Vừa mới nói thì họ liền tập trung tinh thần để nghe. Làm sao để phát tài? Tu bố thí tài thì được giàu có. Phạm vi của bố thí tài rất rộng. Không phải bảo bạn mang tiền tài đến chùa miếu để cúng dường, đó là sai rồi. Ở đây là bảo bạn phải kéo sử dụng tiền tài của bạn để làm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Đây chính là chân thật bố thí. Ba việc ở trên, Đức Phật thường hay giảng ở trong hết thảy kinh điển. Thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Chúng ta phải hiểu được ý của Phật, phải biết làm cách nào để phụng hành mới có thể đạt được lợi ích chân thật trong Phật Pháp. Còn một việc quan trọng mà Phật thường nói trong kinh, đó là chúng vụ. Lỗi lầm này cũng rất lớn. Chúng vụ là gì? Thích làm việc, sự nghiệp kinh doanh thích rất nhiều. Phật nói đây là sai lầm. Trong kinh, Phật đã từng nói qua, Ngài đưa ra một thí dụ. Nếu có Bồ Tát này là Bồ Tát không có trí tuệ, Bồ Tát ngu si, sự nghiệp kinh doanh rất nhiều. Tôi nêu ra một thí dụ. Thí dụ như xây bảo tháp. Việc này và việc xây dựng đạo tràng ý nghĩa không khác nhau là mấy. Người xưa thường nói, xây tháp cúng Phật thì phước báo vô biên. Đức Phật nói, người này tu phước. Cho dù xây tháp bằng bảy báo đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thế Tôn nói, ta gặp vị Bồ Tát này sẽ không sanh tâm hoan hỷ. Họ không phải là chân thật cúng dường ta, và cũng không phải cung kính ta. Chúng ta xem đoạn kinh văn này, liền liên tưởng đến Lương Võ Đế. Thời đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc. Ngài là Tổ sư Thiền Tông Trung Quốc. Lương Võ Đế đã thọ Bồ Tát giới tại gia. Ông đến khắp nơi xây chùa. Ông thích làm việc này. Tổng cộng đã cất 480 ngôi chùa, đều là những ngôi chùa rất quy mô. Thời Nam Triều có 480 ngôi chùa. Ông cũng thích khuyên người xuất gia. Ông nói đã giúp tổng cộng 100.000 người xuất gia. Ông dùng địa vị và của cải của đế vương để xây chùa và cúng dường người xuất gia. Lương Võ Đế mời Tổ Đạt Ma vào trong cung. Ông cảm thấy đáng được hãnh diện, đáng được khoe khoang, liền hướng về Tổ Đạt Ma hỏi: Trẫm đã làm nhiều việc như vậy, công đức của trẫm lớn hay không? Tổ Đạt Ma là người thành thật, đúng như trong kinh nói, tâm thanh tịnh thuyết pháp cho chúng sanh. Ngài đã nói một câu chân thật: không có công đức. Lương Võ Đế nghe xong câu này thì không vui chút nào, như bị dội gáo nước lạnh lên đầu. Sau đó không hộ pháp cho ngài nữa. Vì thế Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã đi đến chùa Thiếu Lâm, ngồi quay mặt vào vách hết 9 năm mới truyền pháp cho Tổ Huệ Khả. Giả sử năm xưa, nếu Tổ Đạt Ma có thể tùy thuận theo nhân tình thế thái nói với Lương Võ Đế, công đức của nhà vua rất lớn. Vậy thì có lẽ Lương Võ Đế đã hộ pháp cho ngài rồi, phải không? Nhưng một người chân chánh tu hành tuyệt đối không vì danh văn lợi dưỡng mà nói pháp không đúng sự thật. Ngài nói là chánh pháp. Cho nên Lương Võ Đế xây 480 ngôi chùa mà không có công đức. Trong kinh Đức Phật nói, nếu bạn xây tháp bảy báo đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới thì cũng không có công đức. Đạo lý ở chỗ nào? Chính là phía trước có nói, chẳng phải là lợi ích chân thật. Đây không phải là lợi ích chân thật, không như pháp, không thể liệu sanh tử và cũng không thể chứng niết bàn. Không có liên quan gì với chuyện này. Những chuyện này nói dễ nghe một chút thì là phước báo. Phước báo hữu lậu trong lục đạo chúng sanh, không chút liên quan gì với công đức. Cho nên, những gì Thế Tôn dạy Bồ Tát nhất định phải là pháp tương ứng với Ba La Mật. Thậm chí thọ trì bốn câu kệ. Đây là trong Kinh Kim Cang thường nói. Thọ trì đọc tụng, vì người diện nói. Những công đức mà họ đạt được như ở phía trước nói. Xây tháp bảy báo đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng không thể sánh với họ. Trong Kinh Kim Cang có rất nhiều thí dụ như vậy. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói còn hay hơn nữa. Giả sử cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên vọng cầu chánh giác. Thánh nhân tiểu thừa là A-la-hán, thánh nhân đại thừa là địa thượng Bồ-Tát, đẳng giác Bồ-Tát, chư Phật Như Lai. Bạn cúng dường những thánh nhân này nhiều như số cát sông Hằng. Phật bảo không bằng niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tại sao vậy? Bởi vì niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là lợi ích chân thật, lợi ích vĩnh hằng. Khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ viên chứng tam bất thoái. Bạn một đời sẽ thành Phật. Chưa cần nói đến thành Phật, chỉ cần đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Bồ Tát, bạn sẽ là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Bạn liền có trí tuệ, có thần thông, có năng lực độ chúng sanh, có duyên ở tầng hư không khắp pháp giới. Bạn có thể giúp đỡ họ. Nếu bạn cúng dường hằng sa thánh thì cũng chỉ là tu một chút phước mà thôi. Trí tuệ và đức đăng của bạn không thể hiện tiền. Bạn không những không thể độ chúng sanh mà tự mình cũng không độ được. Chuyện này Đại sư Lục Tổ nói rất hay. Sanh tử đại sự, phước không thể cứu. Cho dù phước lớn đến đâu cũng không thể giúp bạn liệu sanh tử. Bạn vẫn không ra khỏi luân hồi. Muốn liệu sanh tử, thoát khỏi luân hồi thì phải tu tích công đức mới được. Trong các thứ công đức không gì thù thắng hơn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhưng tâm nguyện thù thắng của chúng ta phát không được. Tại sao lại phát không được? Phiền não tập khí còn nặng như vậy, vẫn là đoạn không được. Tâm vẫn không thể lắng xuống. Đây chính là nghiệp chướng tập khí của chính chúng ta từ vô tỷ kiếp đến nay quá nặng. Nó đang gây chướng ngại cho chúng ta. Chúng ta rất muốn tâm được thanh tịnh, rất muốn tương ứng với Phật, nhưng làm không được. Làm không được, nhưng tại sao lại gặp được pháp môn này? Tại sao lại gặp được bộ kinh này? Hay nói cách khác, chúng ta có thể gặp được pháp môn này, có thể gặp được bộ kinh này, bởi vì thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta đã chín mùi. Tuy là gặp được, nhưng muốn làm mà làm không được. Đây là vì nghiệp chướng của mình sâu nặng. Tuy là đầy đủ nhân duyên, nhưng còn một chút chướng ngại. Chỉ cần dẹp trừ chút chướng ngại này, thì chúng ta sẽ thành công. dùng phương pháp gì để dẹp trừ chướng ngại này? Đọc tụng. Nếu như có mấy người đồng tu, chí đồng đạo hợp, cùng nhau thường nghiên cứu thảo luận, nhất định đừng sợ xấu hổ. Hãy đem lỗi lầm của mình nói ra, phát lộ sám hối. Có hai, ba bạn tốt, thật sự cùng nhau kiểm điểm những lỗi lầm của bản thân. Mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận để khắc phục những tập khí phiền não này. Thiện căn phước đức, nhân duyên đời này của chúng ta đúng lúc chín mùi rồi. Chỉ tại một chút chướng ngại này cản trở, đem nó dẹp trừ đi thì chúng ta sẽ thành công. Vấn đề then chốt là ở đây. Cho nên phải ghi nhớ thật kỹ ba câu nói của Đức Phật: thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói. Công đức này không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần việc Lương Võ Đế cả đời xây dựng 480 ngôi chùa. Trong kinh Đức Phật nói, nếu có người xây tháp bảy báo đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới thì cũng không sánh bằng bạn. Mỗi lời mà Đức Phật nói đều là lời chân thật. Chúng ta đều mong muốn, kể cả bản thân tôi cũng vậy, cũng là đầy dẫy lỗi lầm, cũng là tập khí rất nặng. Muốn sửa đổi mà sửa không hết. Ưu điểm của tôi là mỗi ngày giảng kinh cùng mọi người, có nhiều cơ hội phản tỉnh. Nếu như không vì người diễn nói thì bạn ít có cơ hội phản tỉnh. Thường thường khuyên người khác, đương nhiên cũng chính là khuyên bản thân. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên hy vọng mọi người noi theo phương hướng mục đích này, hết lòng nỗ lực. Vậy thì ba ngày tụ hội này của chúng ta sẽ rất có ý nghĩa, giúp chúng ta tiêu trừ rất nhiều chướng duyên ở trước mắt, biết được phải tu học như thế nào mới là công đức chân thật, mới là lời dạy chân thật của Phật dành cho chúng ta. Phụ lục 1. Người nội trợ trong gia đình làm sao để tu Bồ Tát Đạo ngay trong đời sống thường ngày? Mỗi ngày làm những công việc giống nhau nhất định sẽ cảm thấy rất buồn chán. Nhất là nội trợ trong gia đình, hình như vĩnh viễn không có ngày giải thoát. Rất nhiều người cảm thấy khổ não. Nếu như có thể đem quan niệm chuyển đổi trở lại thì sẽ làm được rất vui vẻ. Trong quan niệm của phàm phu là chấp trước có tôi. Tôi đang làm, tôi rất khổ, tại sao tôi lại phải làm thay họ? Càng nghĩ càng phiền não hơn. Nếu học Bồ Tát Đạo, phát đại thệ nguyện phổ độ chúng sanh, thì cách nghĩ, cách nhìn của họ sẽ khác nhau. Hành Bồ Tát Đạo đầu tiên phải tu bố thí ba la mật. Nội trợ Bồ Tát ở trong nhà phục vụ cho mọi người chính là tu bố thí ba la mật. Bố thí có ba loại là bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Bố thí tài có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là chỉ cho việc ở bên ngoài kiếm tiền để chi tiêu trong gia đình. Nội tài là dùng thể lực, trí tuệ của mình phục vụ cho cả gia đình. Làm việc nhà có đầy đủ ba loại bố thí này. Nếu bạn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, làm cho mọi người trong nhà cảm thấy thoải mái, dễ chịu, khiến hàng xóm ngưỡng mộ, đây là trì giới ba la mật. Trì giới nghĩa là tuân theo phép tắc, bạn có đủ nhẫn nại để làm không chán, không mệt, đây là nhẫn nhục ba la mật. Mỗi ngày còn phải cải tiến, hy vọng ngày mai làm tốt hơn ngày hôm nay, đây là tinh tấn ba la mật. Tuy là mỗi ngày làm rất nhiều việc trong nhà, nhưng tâm địa thanh tịnh mảy trần không nhiễm. Đây là thiền định ba la mật. Trong tâm thanh tịnh thường sanh trí tuệ, pháp hỷ sung mãn. Đây là bát nhã ba la mật. Do đó biết được, hóa ra lục ba la mật của Bồ Tát là được thành tựu viên mãn chính là nhờ vào việc lau bàn, quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm. Đi cũng giống như những gì thiền tài đồng tử biểu diễn học Bồ Tát hành, tu Bồ Tát đạo trong Kinh Hoa Nghiêm. Bạn làm tốt công việc trong nhà, tức là đã làm tấm gương cho tất cả người nội trợ trên thế gian, làm tấm gương cho mọi gia đình. Như vậy, có thể độ được người hàng xóm, mở rộng ra thì có thể ảnh hưởng đến xã hội, quốc gia, thế giới, thậm chí đến tận hư không khắp pháp giới. Thì mới biết được Bồ Tát ở trong nhà quét dọn, lau bàn, nấu cơm, giặt quần áo, xưa nay đều là đại nguyện, đại hạnh, phổ độ hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Đây là học Phật, là chánh niệm, là thực tướng các pháp. Nếu có thể quán được như vậy thì sẽ được pháp hỷ sung mãn, làm sao có thể sanh phiền não cho được. Tu học Phật pháp nhất định phải thực hiện ngay trong đời sống. Nếu không thể thực hiện ngay trong đời sống thì không có tác dụng gì. Nếu hiểu được điều này rồi thì từ đó suy ra, đi làm ở công ty cũng là tu lục độ ba la mật. Bồ Tát ở các ngành các nghề thị hiện nam, nữ, già, trẻ, các thân phận không giống nhau. Tu học tức là công việc, bổn phận bình đẳng giống nhau, đều là hạng nhất, không có hạng hai. 2. Tinh yếu pháp thập niệm. Xin nêu ra vắn tắt. Pháp mười niệm nhất định vạn sanh của Pháp Sư Tịnh Không tuyên giảng để làm thường quy cho người tu học Tịnh Tông sau này, tự tu và cộng tu. Này xin nói rõ pháp ấy ở phần sau. Với người tự tu chính là pháp niệm 10 tiếng Phật hiệu 9 lần trong ngày. 1. Sáng sớm vừa mới thức dậy. 2. Trước khi ăn sáng. 3. Trước khi bắt đầu công việc buổi sáng. 4. Sau khi xong công việc buổi sáng. 5. Trước khi ăn trưa. 6. Trước khi bắt đầu làm việc buổi chiều. 7. Sau khi xong công việc buổi chiều. 8. Trước khi ăn tối. 9. Trước khi đi ngủ. Tổng cộng là 9 lần, mỗi lần xưng niệm 10 tiếng, 4 chữ hoặc 6 chữ danh hiệu Di Đà. Nếu như có định khóa thường ngày thì vẫn làm như thường lệ. Nếu là cộng tu, phàm là giảng kinh, khai hội, dùng cơm, vân vân, không phải là những hoạt động theo nghi thức đặc biệt. Trước khi mọi người bắt đầu cùng nhau làm việc, hãy thực hành pháp tập niệm này, tức là mời đại chúng cùng chắp tay đồng thanh xưng niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sau đó bắt đầu tiến hành các hoạt động như giảng kinh, khai hội, dùng cơm, vân vân. Dựa theo pháp tập niệm này để tự tu và cộng tu có những lợi ích đặc biệt như sau. 1. Phương pháp này đơn giản, dễ hành, thời gian ngắn mà thu được hiệu quả cao, xác thực mà lại thiết yếu, có thể áp dụng lâu dài và rộng rãi. 2. Là phương pháp cụ thể, hữu hiệu cho gia đình Phật pháp. Thí dụ như thực hành trong 3 bữa cơm ở gia đình thì sẽ khiến cho tất cả thành viên trong nhà, có người tin hoặc không tin, đều được gia trì nhiếp thọ không sót. Còn có lợi ích lớn là có thể Phật hóa người thân, bạn bè, hàng xóm, cho đến phổ cập toàn xã hội. 3. Do đơn giản, dễ hành, một ngày 9 lần, từ sáng đến tối, thói quen niệm Phật không gián đoạn. Trong sinh hoạt mỗi ngày, niệm Phật liên tục ngày này qua ngày khác. Có thể duy trì như vậy, thì khí chất, tâm tánh của người tu hành sẽ trở nên dần dần thanh tịnh. Tĩnh tâm cùng pháp hỷ sẽ sanh khởi phước lớn không cùng tận. 4. Nếu như có thể tùy thuận hài hòa xưng niệm 10 tiếng Phật hiệu, liền có thể loại bỏ được tạp nhiễm, tâm niệm vắng lặng, tâm thần hợp nhất, chuyên tâm hành đạo, mọi việc dễ thành, thường gặp may mắn, được Phật gia hộ, công đức không thể nghĩ bàn. 5. Tự tu và cộng tu dung thông lẫn nhau, tích lũy tư lương, bản thân nắm chắc vãng sanh mà Bồ Đề đại nghiệp đồng thời cũng thành vậy. 6. Phương pháp này có hai tên gọi. Một là tịnh nghiệp gia hành thập niệm pháp, là đối với người đã có định khóa tu hành, bởi vì pháp này là từ định khóa vốn có mà tăng thêm. Hai là dạng yếu tất sinh thập niệm pháp, là đối với phần lớn những người tu tịnh nghiệp không có định khóa trong hiện tại và sau này, bởi vì hiện nay xã hội thay đổi vội vã không ngừng, nhiều trở ngại khó khăn mà phương pháp này dễ hội tụ đầy đủ tư lương, tính, nguyện, hành, bình dị mà trọn đủ, để phù hợp với tiêu chuẩn nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, rất phù hợp mà không thiếu sót. Bởi vì mỗi lần niệm Phật, thời gian ngắn, dễ nhiếp tâm và không dài đãi, lại lấy công hạnh 9 lần niệm Phật phân bố đều nhau suốt cả ngày, không thể không chuyển hóa thành tâm Phật. Cũng chính là đời sống cả ngày biến thành niệm Phật, niệm Phật biến thành đời sống. Nói tóm lại, pháp này đơn giản mà thoải mái, không có chút khó khăn, trở ngại. Nếu pháp này được lưu thông rộng rãi, thì người tu tịnh nghiệp thật là may mắn, chúng sinh đời sau thật là may mắn, chư Phật hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày chư Phật hoan hỷ năm 1994, Tư Chúng Học Hội Tịnh Tông Mỹ Quốc đồng kính khuyên.